những hạt giống của sự vĩ đại ở trong tôi. Chúa không bao giờ tạo nên tôi để trở thành không ai cả, nhưng phải là một ai đó thực sự. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ, hạ thấp hoặc phá hủy những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên theo hình ảnh Ngài và được Ngài hết mức quý giá. Chương 4. Tiếp thêm năng lực. Có một người đàn ông bị điên tên là Kariuki được mang đến một trong những buổi nhóm của chúng tôi ở nước ngoài. Nhiều nghìn người đã có mặt ở đó. Kariuki được biết đến như một gã điên thích chạy. Tóc và râu của ông ta dài ngoằng, rối bù và đầy bọ chét. Cả người đều trông thật bẩn thỉu. Những mảnh vải rách chỉ vừa đủ che sự trần truồng của ông. Ông ta chạy băng qua những ngọn đồi của Kikuyu-lan trong khoảng 17 năm, hầu như trong tình trạng khỏa thân, điên loạn, nắm rác trong tay, chạy từ làng này đến làng khác, ném xuống, rồi lại nhặt lên. Như thể ông ta phải có thứ gì đó để cầm trong tay. Đức Chúa Trời không bao giờ tạo nên những người không thể suy nghĩ và hành động bình thường, hoặc sống trong xấu hổ và tủi nhục. Vị mục sư trẻ đã tìm đến Kariuki với loại yêu thương mà có thể thúc đẩy một người đi ra chia sẻ về Đấng Christ cho người khác. Vị mục sư này nghĩ ra một cách để dắt người đàn ông kia vào chiếc xe bán tải nhỏ của mình, để anh ta có thể đưa ông ấy đến chiến dịch của chúng tôi. Tôi đã không biết rằng có một người đàn ông bị điên đang ở khán đài ngày hôm ấy, khi tôi gieo những hạt giống về giá trị con người trong tâm trí mọi người ở đó. Sức mạnh kỳ diệu của lẽ thật. Có một sức mạnh kỳ diệu trong lẽ thật. Tôi tin lời nói là hạt giống. Chúng có khả năng sản sinh khi được nói ra. Chúng là những năng lượng tiếp sức. Tôi tin rằng những lời của Chúa được tiếp thêm sức mạnh bởi sự sống năng động, diệu kỳ và thánh khiết của chính Ngài. Ngài đã tạo nên thế giới bằng sức mạnh của lời nói. Kinh Thánh nói rằng lời Chúa còn lại đời đời. Lời của Chúa trong ngày hôm nay cũng đầy quyền năng khi chúng ta nói hoặc dạy dỗ hoặc công bố ra. Như từ trước vô cùng, đó là những gì chúng tôi tin khi chúng tôi đứng trước các đám đông để rao giảng phúc âm mạnh mẽ và tích cực của Chúa Giêsu Christ. Ngày mà Kariuki được đưa đến chiến dịch của chúng tôi tại Nairinikenia, khi đó tôi giảng dạy về đặc ân được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, về thiết kế và kế hoạch ban đầu của Ngài cho mỗi người, về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, cho dù chúng ta đã phạm tội, về cái giá mà Chúa Giêsu đã trả để chuộc chúng ta trở về với Chúa Cha, và làm thế nào để tin nhận tin lành và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Tôi đã nhấn mạnh về giá trị của mỗi người. Tôi nói với đám đông, mỗi người trong các bạn đều được tạo dựng một cách đẹp đẽ và tuyệt hảo theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Mỗi cá nhân trong các bạn đều đặc biệt. Bạn không phải là hạng hai, bạn là độc nhất. Đức Chúa Trời đấng tạo nên bạn giống như chính Ngài đưa bạn đến đây vì một mục đích đặc biệt, đến nỗi không ai khác trên trái đất có thể làm được những gì bạn đang ở đây để làm. Những hạt giống bằng lời nói đó có sức mạnh. có một lời công bố đáng chú ý trong Kinh Thánh về quyền năng trong lời nói của Chúa Giêsu. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy, quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Kariuki, người đã được đưa đến buổi nhóm của chúng tôi ngày hôm đó. Mỗi người đều thực sự là một ai đó. Chúng tôi đã giảng dạy cho đám đông ngày hôm đó cốt lõi của những gì tôi đang chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. Chúng tôi nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời không tạo nên bất kỳ ai cho sự thất bại, nghèo đói, bệnh tật hoặc xấu hổ. Mỗi một người đều thực sự là một ai đó trong mắt Chúa. Tôi kêu gọi khán giả hãy tự bản thân chấp nhận rằng mỗi một người trong họ là một công trình sáng tạo độc đáo của Đức Chúa Trời, và hãy bắt đầu tin rằng bằng cách cộng tác với Chúa, bạn có thể khám phá sự sống mới thông qua việc bạn tin nhận Chúa Giêsu Christ và tiếp nhận Ngài bằng đức tin. Thật kỳ diệu, bằng cách nào đó, những hạt giống lẽ thật này thâm nhập vào Kariuki và tâm trí ông được chữa lành. Cuộc sống của ông được biến đổi trong một khoảnh khắc thật tuyệt đẹp khi lòng trắc ẩn đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài đã phục hồi ông ấy trở lại với tâm trí minh mẫn bởi một phép lạ. Kariuki đứng bên cạnh người đã đưa mình đến buổi nhóm, tay vẫn nắm chặt rác. Chúng tôi đã giảng dạy không biết gì về một người đàn ông bất bình thường như vậy đang có mặt ở đó. Quyền năng chữa lành của lời Chúa. Hầu như tất cả các phép lạ vĩ đại mà chúng tôi đã tận mắt chứng kiến trong hơn 6 thập kỷ truyền giáo phép lạ hàng loạt ở hơn 100 quốc gia vừa qua, có lẽ chúng tôi là những người có đặc ân được nhìn thấy nhiều dấu kỳ phép lạ hơn một số người khác. Hầu hết các phép lạ này diễn ra trong giữa hội chúng, khi chúng tôi đang giảng dạy và cầu nguyện cho mọi người, mà không hay biết gì về những trường hợp bên dưới cho đến khi phép lạ diễn ra. Kariuki đã ở đó lắng nghe khi chúng tôi giao giảng và cầu nguyện. Thánh Linh của Chúa đã tuôn đổ trên cánh đồng người rộng lớn ngày hôm ấy. Ngài cũng đã đến với Kariuki theo một cách nào đó mà tôi không thể giải thích được. Trong một khoảnh khắc, lũ quỷ đã lìa khỏi ông. Ông ấy đã khỏe lại, ông ấy đã được phục hồi. Ông hỏi người đã đưa ông đến, tôi đang làm gì với mớ rác trong tay tôi vậy? Vị mục sư trẻ tuổi đã khéo léo giúp ông vứt nó đi. Thế là mục sư nhận ra Kariuki đã thực sự được chữa lành. Mục sư đưa ông ta lên bục để khán giả có thể biết về điều kỳ diệu mà Chúa đã làm. Kariuki đứng đó, quần áo ông rách dưới và bẩn thỉu, và chỉ vừa vẹn che đậy sự trần truồng của ông mà thôi. Trông ông ấy thật hoang dã, tóc tai dài ngoằng và rối bù đầy bọ trét, râu cũng dài, cả người ông bốc mùi kinh khủng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ông, tôi có thể thấy người đàn ông này đã được Chúa viếng thăm, và điều đó là rõ ràng. Tôi vỗ vai, nhìn vào mắt ông và nói, Kariuki, trông anh bảnh đấy. Lời nói đó khiến ông được khích lệ. Giống tốt, sinh cây tốt. Tôi nói tiếp, Kariuki này, anh là anh em của tôi. Anh có biết chúng ta có cùng một cha không? Chúng ta là một gia đình. Và tôi kéo ông ấy lại và ôm lấy ông. rồi ngả người ra sau. Tôi nhìn ông một lần nữa. Tôi nói: Kariuki, tôi rất tự hào về anh. Rồi đây, anh sẽ đi khắp nơi. Đức Chúa Trời, cha tôi đã tạo nên anh. Ngài có một kế hoạch cho anh mà không ai trên thế giới có thể thực hiện kế hoạch đó tốt bằng anh. Rồi tôi lại ôm lấy ông ấy một lần nữa. Sau đó, ông đã phát biểu một lời làm chứng sống động về nỗi kinh hoàng trong 17 năm của ông như một kẻ điên, về cách Chúa Giêsu đã đến với ông và chữa lành ông trong khi tôi giao giảng tin lành, về sự bình an và sung sướng biết bao khi được giải thoát khỏi cảnh áp bức tinh thần khủng khiếp đã phá hủy cuộc sống ông suốt nhiều năm qua. Khi ông ấy nói xong, tôi nói với ban phục vụ: đưa ông ấy đi và tắm rửa cho ông, khử trùng, cắt tóc, rồi tỉa râu cho ông ấy, mua cho ông ấy một đôi giày mới và quần áo mới, đeo cho ông ấy một chiếc cà vạt thật đẹp và tặng ông một cuốn kinh thánh. Ngày mai hãy đưa ông ấy trở lại đây. Tôi muốn đám đông nhìn thấy những gì Chúa đã làm. Ngày hôm sau, khi Kariuki đang ngồi trên bục, bạn có thể nghĩ rằng ông ta là một trong những nhà chuyên giảng. Thực ra, ông luôn ngồi ở đó trong tất cả các buổi nhóm còn lại của chiến dịch. Ông không bỏ lỡ một đêm nào cả. Mỗi buổi tối, tôi nhờ ông ấy đọc bài học kinh thánh cho tôi trước khi tôi bắt đầu dạy. Khi ông cất giọng đọc, toàn thể hội trường một lần nữa kinh ngạc với phép màu mà Chúa đã thực hiện trong thành phố của họ. Ai cũng biết đến gã điên cuồng thích chạy nhảy này. Bấy giờ họ đã bị choáng ngợp khi họ nhìn thấy ông ta mỗi ngày lành mạnh, minh mẫn, khỏe khoắn và tràn đầy hạnh phúc. Trong thời kinh thánh, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Ở Neri cũng vậy, hàng ngàn người quay về với Chúa vì họ nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ Đấng Christ đã thực hiện thông qua quyền năng của phúc âm. Kariuki hoàn toàn bình phục. Ông ấy sạch sẽ, tươm tất và mặc bộ com lê của mình mỗi ngày. Ông tham dự buổi nhóm, chăm chú lắng nghe, học hỏi và phát triển, trở thành một quý ông thực thụ. Bắt đầu phép màu của riêng bạn ngay. Sức mạnh của những lẽ thật tôi đang chia sẻ với bạn trong cuốn sách này đã đưa ông ấy từ một người đàn ông hoang dã, bán khỏa thân hay chạy nhảy đến một quý ông cơ đốc lịch lãm, chỉnh chu. Ông ấy đã tìm được một công việc phù hợp và trở thành một người có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng KQU. Ông là một ví dụ sống động về một con người vươn lên từ con số 0 đến một cuộc đời có ý nghĩa và khám phá ra chân giá trị của mình như một tác phẩm tuyệt diệu của Đức Chúa Trời.